bia đỡ đạn phản công. Chương 421, trưởng môn bại trận 12, gocchuyenaudio.com. Thì ra là cô, đối với kết quả này Bách Hợp cũng không thấy bất ngờ, giống như đều nằm trong dự liệu, cô đã sớm đoán được rồi, trên mặt Diệp Toàn Chi toát ra vẻ cao ngạo mang theo vài phần khinh miệt mà nói. Sao không thể là tôi? Cô ta liền duỗi chân đá thi thể Hạ Thanh Hàn đang được Bách Hợp ôm đưa lưng về phía cô ta ra, để cho Bách Hợp đối diện với cô ta, Diệp Toàn Chi cười tủm tỉm. Rốt cuộc thì tôi cũng có thể đợi được đến ngày hôm nay rồi, danh tiếng của phái Mao Sơn, sao có thể để cho loại nhãi nhép như cô đùa nghịch được chứ, ngoài ra còn có ai có thể chấn hưng được phái Mao Sơn này chứ. Hai phe tranh chấp dẫn đến kết cục đánh nhau đến không chết không ngừng, không ngờ Diệp Toàn Chi chỉ vì muốn ép cô xuất hiện mà ra tay với cả người vô tội, Bách Hợp có chút muốn cười, lại động đến vết thương, không nhịn được ho lên một tiếng nói. Đáng giá sao, trong nội dung câu chuyện, lòng Bách Hợp bị Diệp Toàn Chi giết chết, không nghĩ đến ngay từ đầu cô cũng không muốn cùng Diệp Toàn Chi đấu đến tình trạng người chết ta sống, vì vậy lúc trước khi ra tay trả thù đều lưu lại một con đường, cũng không thật sự đẩy cô ta đẩy vào đường cùng, nhưng đến cuối cùng vẫn là ông trời trêu người, không ngờ vẫn thành ra kết cục như hôm nay. Sao lại không đáng, Mao Sơn chỉ cần có một phái Mao Sơn không nên có cái gọi là Mật Tông hay Hiền Tông. Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ mặt lạnh lùng cao cao tai thượng, lại làm cho người ta hận không thể đem cái vẻ mặt kia của cô ta kéo xuống. Chẳng qua cô chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn làm sao có thể hiểu được. Có nói với cô nhiều hơn nữa, cô cũng chẳng hiểu được. Từ trước đến nay luôn có hai phe tranh chấp nhưng có thể tranh giành đến giống như bây giờ, không tiếc đồng môn tương tàn, khiến cho phái Mao Sơn nhanh chóng suy tàn, còn muốn phân ra Mật Tông với Hiền Tông làm cho môn phái không phát triển được, cái gọi là kẻ xuyên Việt hay tiên tri Mao Sơn cũng chỉ đến thế mà thôi. Xem ra cô cũng có chút tài năng, nếu là lúc trước nói không chừng tôi sẽ thu cô làm đồ đệ, nhưng hôm nay cô đã giết chết nhiều lệ quỷ như vậy, làm cho Cửu U Quỷ Vương vô cùng bất mãn. Bây giờ chỉ có thể dùng máu thịt của cô để tế nó mà thôi. Diệp Toàn Chi sau 2 năm nghiến mất cả người trở nên nguy hiểm rất nhiều, cũng không phải là đạo thuật của cô ta thâm hậu, mà là trên người cô ta toát ra âm khí thập phần nồng đậm, thêm nữa cái mà cô ta gọi là Cửu U Quỷ Vương, rốt cuộc thì Bách Hợp đã hiểu được lũ lệ quỷ kia từ đâu mà đến, vì sao trên người Diệp Toàn Chi lại có âm khí nồng đậm như vậy rồi. Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước Diệp Toàn Chi từng có một lần uy hiếp cô, khi đó trên người cô ta cũng xuất hiện sát khí lợi hại như vậy, khi đó cô có chút không rõ, bây giờ nhìn thấy bộ dáng của Diệp Toàn Chi, lại nhìn thứ được gọi là quỷ vương kia trong lòng Bách Hợp liền hiểu rõ. Cô nhịn không được liền thở dài, cô lại dám ký kết với Cửu U Quỷ Vương, một đám đạo sĩ có chút bó tay bó chân, nhìn chằm chằm vào hai người bọn cô, không biết Cửu U Quỷ Vương là thứ gì. Chẳng qua là khi nghe thấy quỷ vương thì đám đạo sĩ liền lộ ra vẻ kinh ngạc, mỗi người đều cố gắng chấn định, không ngừng nuốt nước bọt, thế nhưng mà vẫn không giấu được sự sợ hãi từ trên mặt và trong mắt của họ. Xem ra vẫn có chút hiểu biết, Diệp Toàn Chi có chút giật mình liếc nhìn Bách Hợp như là rất kinh ngạc khi Bách Hợp biết được chuyện này vậy, nhưng sau nửa buổi cô ta liền nhếch. gocchuyenaudio.com, miệng cười, đúng vậy, dù sao cô cuối cùng cũng chết, biết được thì như thế nào. Mao Sơn từ trước đến nay vẫn có người nuôi dưỡng tiểu quỷ, nhưng muốn có được huyết khế của quỷ vương cũng không dễ dàng, hơn nữa Cửu U Quỷ Vương này xem ra đã có gần ngàn năm hỏa hầu, cô hẳn không phải là người của thời đại này. Một mặt Bách Hợp nói chuyện cùng với Diệp Toàn Chi, một mặt lại thúc giục pháp lực đã cạn khô trong cơ thể mình, không biết Diệp Toàn Chi vì bị Bách Hợp nói chúng bí mật nên giật mình, hay là nhìn ra tình trạng của Bách Hợp lúc này không còn sức chống trả, nhìn Bách Hợp một lúc lâu thế mà không biết lại còn nở nụ cười. Ánh mắt rất tốt, tôi có chút không đành lòng giết cô rồi. Tình thế trong sân bây giờ đã bị Diệp Toàn Chi khống chế, nên vẻ mặt cô ta rất chấn định, dù biết rõ có khả năng Bách Hợp đang kéo dài thời gian, nhưng cô ta tự nhận mình là kẻ tài cao gan lại lớn, bởi vậy cũng không đếm xỉa đến, trái lại cúi người xuống nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Tốt, để tôi nói cho cô biết, bổn tọa chính là đến từ 600 năm trước ở triều Đại Minh, chính là đại đồ đệ của trưởng môn phá Mao Sơn Diệp Toàn Chi tại trước mặt mọi người, đem lời nói làm cho mọi người giật mình mà nói ra, nếu là ở một nơi khác, Giản Vân Vân và Vương Sư Thành cùng với một đám đạo sĩ chắc chắn sẽ cho rằng cô ta bị điên rồi, thế nhưng tại thời điểm này, nhất là vừa rồi Bách Hợp cũng nói cô ta không phải là người của thời đại này, tại không khí quỷ dị như vậy mọi người ai cũng không dám phát ra chút âm thanh nào, mặc dù nghe thế lại có chút không dám tin, nhưng trong lòng mọi người biết lời của Diệp Toàn Chi là thật sự. 600 năm trước quỷ vương ngang trời xuất thế, gây họa cho nhân gian, đại phái Mao Sơn thay mặt chính nghĩa đi thu thập yêu quái, tôi theo sư phụ cùng các vị sư huynh đấu với quỷ vương, trong lúc vô tình bị quỷ vương đả thương, sư phụ của tôi bị đánh cho hồn phi phách tán trước nguy cơ trước mắt tôi cùng quỷ vương ký huyết khế để giữ lại được một tia hồn phách mà quỷ vương cũng do trời đất đưa đẩy, lấy ấy được máu huyết đạo môn chính thống của tôi, một lần hành động liền hóa thành cửu u quỷ vương Diệp Toàn Chi giống như là nhớ tới chuyện gì đó, mà trên mặt lộ ra một chút hoài niệm. Tôi mới là đệ tử chính thống của phái Mao Sơn, các người thì được xem là cái gì đâu. Chỉ là một đám ô hợp Mao Sơn thuật cho tới nay, cũng bởi vì các ngươi không ra gì nên mới bị xuống dốc như vậy, bây giờ càng làm mất hết mặt mũi của tông môn, một đám phế vật ngay cả cửu u quỷ vương cũng không nhận ra, đối mặt với một chút tiểu quỷ, vậy mà chỉ có đứng im chờ chết thật sự là buồn cười. Nghe được Diệp Toàn Chi nói chuyện một đám lão đạo sĩ mặt lúc trắng lúc xanh cô ta lại hừ lạnh, sau đó lại nở nụ cười nói. Mới qua mấy trăm năm, phái Mao Sơn vậy mà rơi đến tình trạng bị dùng thành công cụ để lừa gạt tôi muốn trọng trấn Mao Sơn, thanh trừ hết đám phế vật hủy đi thanh danh của phái Mao Sơn ta có vấn đề sao? Chỉ tiếc cho một người như cô cũng có chút kiến thức vậy mà hết lần này đến lần khác lại muốn đối đầu cùng tôi Mao Sơn sẽ không phân ra mật tông tôi sẽ đem nó hợp lại làm một người như cô, dùng Mao Sơn thuật làm biển hiệu không lấy máu của cô để tế uy danh Mao Sơn tôi làm sao có thể phụ lòng của liệt tổ liệt tông của phái Mao Sơn đây? Uy danh của phái Mao Sơn đều do các vị tiền bối dùng một quyền một cước mà đổi lấy các. Góc truyện audio.com, ngươi dựa vào cái gì mà dám làm vấy bẩn thanh danh? Phế vật như các ngươi đều đáng chết, trong đêm bốn phía yên lặng truyền đến âm thanh răng rắc khi nhai đồ của cửu u quỷ vương, làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Lúc này trăm phần pháp lực vẫn chưa phục hồi lại được chút gì như trước khiến cho trong lòng cô có chút sốt ruột, lại có chút bất đắc dĩ, từ sau khi pháp lực trong cơ thể cô cạn kiệt thân thể cô không còn gì để bảo vệ khỏi âm khí dày đặc bốn phía, làm toàn thân cô tí nữa thì đông cứng, cô dốc sức liều mạnh thúc giục pháp lực nhưng trong chốc lát pháp lực vẫn vận hành vô cùng chậm chạp, cho dù có thì cũng chỉ là một sợi rất nhỏ, một phần rất nhỏ này chưa đủ để cô ngăn chặn không cho âm khí xâm nhập vào cơ thể, chứ nói gì đến để cho cô đánh ra pháp thuật. Cô cùng quỷ vương làm huyết khế thân thể hôm nay đang dùng vốn cũng không phải của cô, hơn nữa đã trải qua thời gian 600 năm, thần hồn của cô có lẽ cũng đã bị tổn thương đi. Bách hợp vất vả cố nén cảm giác âm lãnh mở miệng nói, pháp lực trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, nhưng ngoài miệng lại không ngừng nói. Theo lý mà nói cô cùng quỷ vương không có khả năng khôi phục pháp lực nhanh như vậy, cho dù có là quỷ u cửu vương đi nữa, dưới tình huống bản thân bị thương, ở nơi thời đại pháp thuật dần dần bị thoái hóa, lại trải qua thời gian thử thách thực lực đáng ra phải ít hơn một tầng mới đúng. Cô còn chưa nói xong, Diệp Toàn Chi liền nhịn không được cười lên ha ha. Cô nói không sai, nếu như pháp lực của bổn tọa ở lúc toàn thịnh muốn tiêu diệt các người, sao lại phải cố hết sức chứ? Giết chết các người, so với giết chết con kiến còn dễ dàng hơn. Nói xong lời này, Diệp Toàn Chi dừng một chút, lập tức cô ta vung tay áo, một cái đồ vật màu đỏ hơi mờ sau khi rơi xuống đất nhanh chóng hóa lớn, hiện ra thân ảnh trong suốt của Văn Tịnh, thân ảnh kia đã suy yếu đến gần như sắp tan biến đi. Bách hợp vốn đã đạt đến thực lực của quỷ tướng, rất nhanh có thể trở thành quỷ vương vậy mà lúc này Văn Tịnh vậy mà lại bị rớt xuống đến tình trạng sắp hồn phi phách tán. Bách hợp dùng tụ âm trận nuôi cô ấy mấy năm đến nay, cô ấy vốn sắp có thể dùng âm khí ngưng ra âm thân chân thật rồi, nhưng tên cửu u quỷ vương trước mắt này lại có thể làm cho cô ấy ngay cả duy trì linh thân quỷ cũng không được, một bộ dạng gió cũng có thể thổi bay được. Vẫn là phải đa tạ cô rồi, khi đó không biết cô dùng phương pháp gì có thể nuôi con oán linh kia đến tình trạng như bây giờ, quỷ vương của tôi nhờ hấp thu thực lực toàn thân của nó, mới chữa lành tốt thương thế trên người nó đấy. Diệp Toàn Chi lệnh cho con cửu u quỷ vương kia xoay người lại, sau lưng quỷ vương có khắc đồ hình tụ âm trận, chỉ là tụ âm trận kia tất nhiên không bằng tụ âm trận đã được cải tiến của bách hợp bố trí lúc trước, nó chính là tụ âm trận có hiệu quả rất lớn. Cửu u quỷ vương vốn chính là từ âm khí của thiên địa mà hóa thành vương, chỉ là một trận pháp tụ âm khí nho nhỏ để cho nhét khẽ răng còn chưa đủ đấy, cũng chỉ có đem hút cạn oán khí trên người của Văn Tịnh đối với nó mới có tác dụng. Dù sao Văn Tịnh kia những năm này được bách hợp nuôi tới cấp quỷ tướng, chỉ thiếu chút nữa là thành quỷ vương rồi, có thể nói là vật đại bổ. Bách hợp cứu, cứu con của tôi, bóng ảnh của Văn Tịnh đã sắp không thể duy trì nổi nữa rồi, nhưng cô ấy vẫn cố gắng rạch bụng của mình, để một tiểu quỷ bên. Góc truyện audio.com, trong leo ra, nhanh chóng bò tới về phía bách hợp. Ồ vậy mà còn bỏ sót một con tiểu quỷ, Trên mặt Diệp Toàn Chi lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, con quỷ vương kia vốn đang nhai trái tim của Hạ Thanh Hàn cũng quát to một tiếng, cũng muốn hướng bên này chạy nhanh đến, vốn là sắp bị tan biến đột nhiên trên mặt của Văn Tịnh hiện lên một nụ cười từ ái, liếc nhìn tiểu quỷ, trên mặt hiện lên một chút thần sắc lưu luyến không rời. Cô ấy nhìn về phía Bách Hợp cầu khẩn nói, Bách Hợp tôi cầu xin cô chiếu cố con của tôi. Cô nói xong lời này, toàn bộ linh thể xông lên, hóa thành một đạo âm khí tinh khiết chậm rãi nhập vào người tiểu quỷ kia. Cách chương.